Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 25 tháng Giêng 2021. Chúng ta chỉ còn có dường như đâu có bao nhiêu lâu đâu là Tết âm lịch rồi nghe. Mình rất là vui là bên kia ni sư bảo thông báo rằng chúng ta được nghỉ 2 tuần, phải không? 2 3 tuần gì đây, 2 tuần thôi, sao nghỉ luôn 4 tuần đi. Mình cứ hy vọng rằng là quý ni sư sẽ nghỉ 1 tháng, tại vì tháng giêng là tháng ăn chơi mà, mắc gì đâu mà học sớm. Có vài điều nơi đây mình nghĩ chắc đại chúng ở trong cái sinh hoạt nhà thiền lâu đời biết rằng là mỗi cuối năm người ta hay có một cái tổng kết đó, ở đời thì họ tổng kết chi tiêu. Chúng ta cuối năm thì cũng có một cái tổng kết cho riêng mình về cái công phu hành trì. Và trong Già Lan ngày xưa thì cái ngày tất niên, tức là cái ngày 30 Tết, thưa các vị, được đánh giá là một ngày rất là quan trọng của các vị thiền tăng. Các ông có quan niệm rằng đời sống con người, đêm 30 đó là đêm tăm tối nhất. Hiện tượng thiên nhiên thì đó là một đêm không có trăng, đen thui à. Thứ hai nữa là kết thúc chu kỳ của 1 năm. Do vậy cho nên quy chiếu vào đời người thì thưa các vị, đó là cái giây phút cận tử của một đời sống con người. Cho nên các ông dùng cái từ là nếu làm ăn không có đàng hoàng, đêm 30 đến ông không biết ông đi về đâu nghe. Do vậy cho nên vào cái ngày cuối năm á, thưa các vị, là các ngài thường có một cái buổi gọi là buổi tiểu tham, tức là trong thiền môn người ta phân ra làm đại tham và tiểu tham. Tôi nghĩ chắc mấy cái từ này đại chúng còn chưa quen, mình giải thích một chút rồi chúng ta nói loanh quanh về cái ngày cuối năm trước khi chúng ta học tiếp. Đại tham nó hàm nghĩa rằng là đây là một buổi tham vấn mở rộng cho đại chúng bên ngoài tham dự. Có thể có những vị thiền tăng lạ, có những vị viên quan chức sắc của triều đình. Nhưng mà tiểu tham thì lại là một cái buổi sinh hoạt nó mang cái đặc tính nội chúng thôi. Có khi được tổ chức trong tổ đình, tức là trong nhà tổ, uống cốc trà, tất niên, rồi khích lệ nhau. Hoặc là cộng sổ cuối năm coi là 1 năm, các thầy làm ăn nó ra làm sao. Và cũng xin thưa rằng làm ăn người xưa nó không như chúng ta là làm kiếm tiền kiếm gạo gì đâu nha. Làm ăn nghĩa là miệt mài với công phu hành trì. Một là liễu ngộ tâm, hai là chứng đạt được giải thoát an lạc, tức là triệt ngộ hay là đạt ngộ, nó gọi là làm ăn. Và cái điều vui đó là vào cuối năm thì cái sinh hoạt của nhị hòa thượng Phương Trượng cùng với các vị thiền tăng đó, nó có vẻ rất là gần gũi. Và những lời sách tấn vô cùng sâu sắc thì cũng được mấy ông cụ đó biểu hiện trong những ngày lễ cuối năm. Thưa đại chúng rằng là đa phần chúng ta qua 1 năm có khi nó lăng xăng bận rộn rất là nhiều việc, mình không có cái cơ hội để ngồi lại. Thế nhưng mà ngày cuối năm đó là cái ngày cơ hội chúng ta ngồi lại nhìn lại chính mình. Hãy bắt chước phong cách người xưa, đó là nên có chút thì giờ vào cuối năm nhìn lại coi là 1 năm qua mình đã làm được gì cho chính mình. Đây là cái vấn đề thứ nhất gợi ý để cho các vị làm quen với cái sinh hoạt rất là già lam của truyền thống. Điều thứ hai cũng rất đẹp đẽ là trong ngày cuối năm á, thì các vị hòa thượng đường đầu thường tổ chức một buổi gọi là một buổi tiệc trà. Và tiệc trà này nó không có đơn thuần, đó là uống trà ăn bánh rồi nói chuyện lý quất như chúng ta. Tiệc trà của các ngài đó là khảo sát cái trình độ tu chứng nha. Những vị thiền tăng có chứng nghiệm trí tuệ ít nhiều, liễu ngộ được tâm, thấy được đường đi, có thể trình kệ, có thể đọc những cái bài pháp ngữ ngắn trình ở các bậc thầy. Đây là những cái nét rất đẹp của Già Lam ngày xưa. Và thực ra thì chúng ta ở nơi đất nước Hoa Kỳ hoặc là ở đất nước Việt Nam, chúng ta cũng có thể tổ chức những cái sinh hoạt như thế này. Một trong những nét đẹp mà sư ông Làng Mai, ông cụ tổ chức đó là mình thấy rằng là mỗi cuối năm á, cụ đều có một buổi pháp thoại bình thơ. Có khi cụ đem thơ của những nhà thơ thời tiền chiến, có khi cụ đọc thơ của chính cụ làm ra. Đây là cái nét đẹp mà nếu chúng ta là những người ở trong cái sinh hoạt già lam mà chúng ta không có dựng lại, không có duy trì thì dường như hơi uổng. Cho nên các vị nên tạo một cái buổi lễ cuối năm với một cái phong cách văn hóa như vậy. Rồi mình đừng có vinh vào cái cớ rằng là với sư ông Làng Mai thì ông còn có chữ nghĩa thi ca, còn mình có thi ca đâu. Thưa các vị, nói thế thì sai. Tại vì theo cái nhìn của mình thì thưa các vị, bất cứ người Việt Nam nào trong tự thân của họ, trong máu họ đều có chất thi ca. Tôi dám bảo đảm rằng là trong lớp rung này các cô đều hát được một vài bài hết, không ai không biết hát. Điều là đúng hay sai? Đúng luôn. Thế cho nên thưa các vị, không có lý do gì mà các vị không tổ chức được một buổi thiền trà cuối năm để cho đại chúng họp mặt, để chia sẻ niềm vui, để bàn với nhau về cái sinh hoạt một năm đi qua, rồi chuẩn bị cho một năm sắp tới. Và những điều này nó làm thành cái nét đẹp đầu tiên, đó là sự hài hòa trong cái cộng đồng già lam của chúng ta. Nét đẹp thứ hai là mình duy trì được cái nét văn hóa của thiền môn. Nét đẹp thứ ba đó là mình biểu hiện được cái chất văn học, chất văn học trong đời sống của người xuất gia. Bằng không thì dường như đời sống chúng ta càng ngày nó càng đi vào cái chiều hướng thực dụng quá thì nó hơi uổng nghe, hơi uổng. Là người xuất gia, thưa đại chúng rằng là ít hay nhiều, các vị không từ chối được. Mình là thành phần trí thức của xã hội à, là biểu tượng đạo đức, là người dẫn đạo tinh thần, là người có thể gầy dựng nên một cái dòng chảy văn hóa cho xã hội. Và cái điều này, thưa đại chúng rằng nó rất là tự nhiên, chứ không phải mình cường điệu để tôn vinh gì cái vai trò của tu sĩ cả. Các vị có biết rằng là ngày xưa sư ông Làng Mai, ông sáng tác một cái bài sám. Tôi không nhớ cái bài sám đó là bài sám gì, là sai một số các vị đệ tử của ngài đưa đến các chùa để lên những cái giá kinh, tức là những cái bàn tụng kinh đó. Và người ta thấy sao nó hay quá, người ta bắt đầu người ta phổ biến cái bài sám đó, rồi các nơi, các chùa từ miền Trung cho tới miền Nam bắt đầu tụng cái bài sám đó. Thế này, gần đây ông cụ đọc lại những văn bản ngày xưa, cụ thấy rằng là dường như ý nghĩa nó chưa hoàn thiện, cho nên cụ thêm vô một đoạn nữa cho nó hoàn thiện và nó dài hơn. Và vô hình chung những bài sám cụ mới làm lại, thưa các vị, vẫn những câu sám cũ nhưng mà được nối điêu, tức là được nối thêm một đoạn phía dưới. À, vô hình trung là một số các thầy đã quen với bài sám cũ, người ta là cự nữ, người ta bảo rằng hồi xưa mấy ông tổ làm vậy, bây giờ sư ông Làng Mai lại sửa lại. Thưa các vị, có tổ nào đâu, cũng là của ông cụ thôi chứ có tổ nào vô đó đâu. Và vô hình trung là thưa các vị, nó làm thành cái nét văn hóa cho đến đổi bây giờ nó đã trở thành một bài sám thuộc lòng của tất cả các đạo tràng, các già lam. Rồi một cái nét văn hóa nữa mình dẫn ra đây để các vị thấy. Ví dụ như ngày xưa trước cái cuốn Bông Hồng Cài Áo ông cụ viết ra, các vị biết rằng là ngày lễ Vu Lan đâu có cái chuyện bông hồng cài áo đâu. Thế là năm 67 khi cụ viết cái cuốn sách Mỏng Mỏng đó gửi về Việt Nam, rồi cái nhóm tiếp hiện của ông cụ bắt đầu là vận dụng cái cuốn sách đó ra làm thành một cái nét đẹp, đó là cài bông hồng vào những người còn mẹ, còn cha. Sau đó thì thưa các vị, nó làm thành cái nét văn hóa cho tới bây giờ, hầu như là 99% các chùa viện ngày lễ Vu Lan đều tổ chức lễ bông hồng cài áo cả. Mình dẫn chứng hai nét này để thưa nhau rằng là một trong những nét đẹp mà chúng ta gầy dựng lại trong cái ngày cuối năm đó, tức là cái đêm 30 phổ trà hay là thiền trà đó. Các vị nên có một cái sinh hoạt thi ca. vị giáo thọ hoặc vị trụ trì hay là một vị có trách nhiệm trong nhà lam đó, các vị nên chọn những bài thơ nó có nét đạo lý hoặc là những bài thơ nó có thể thức tỉnh lòng người. Và rất là nhiều nghe mình làm điều này, điều thứ nhất như mình nói đó là để gầy dựng lại cái dòng chảy văn học trong thế giới nhà chùa, làm thành cái sinh hoạt rất văn hóa. Bằng không thì đời sống ta nó cứ trôi vào cái chiều hướng càng ngày càng thực dụng thì hơi uổng. Điều thứ hai là có như vậy, nhất là mình ở nơi đất nước Hoa Kỳ, mình làm điều này thì mới làm thành cái sự cảm hứng cho các em thế hệ trẻ nó trưởng thành nơi đây, nó quay về cái nguồn gốc ngôn ngữ chữ nghĩa tiếng Việt. Thưa các vị, đây là những cái nét mà mình nghĩ rằng là vào những ngày Tết mình gọi ra đây để cho đại chúng có thể ứng dụng điều này vào cái sinh hoạt của tự viện chúng ta. Không có một cái già lam tự viện nào trên đất nước Việt Nam hoặc Hoa Kỳ, dù ở vùng hẻo lánh xa xôi, mà vào ngày Tết, nhất là đêm 30, không có Phật tử về đón giao thừa đó nghe. Tôi nghĩ rằng là dù cho dịch corona thì cứ dịch corona, nhưng mà các vị tin tôi đi, Tết cũng có người tới với các vị thôi à. Đó là cái văn hóa thấm sâu vào tâm thức của người Việt mà. Cho nên các vị nên chuẩn bị cho mình những cái nét sinh hoạt như vậy để làm thành cái sinh hoạt đẹp đẽ. Và nhiều thì chúng ta chưa mơ ước, nhưng mà trong phạm vi hẹp đó là đồ tôn đệ tử của ta, những người bạn đạo cùng một mái chùa với ta, họ sẽ bắt đầu thấm nhuần cái văn hóa nó rất ư là dễ thương và nó cao quý như vậy. Đó là nét đầu gợi ra đây. Và tất nhiên rằng là còn nhiều điều mình nghĩ mình sẽ gợi ra đây để cho đại chúng lưu ý. Ví dụ như vào ngày lễ Phật Đản, Vu Lan. Thông thường thì chúng ta cứ làm cái lễ một cách đối phó với cái nhu cầu lễ lược của Phật tử tín đồ về tham dự những ngày lễ. Và thưa các vị, điều này dường như hơi uổng á. Cho nên thay vì mình làm lễ bình thường chỉ một buổi lễ thôi thì các vị nên có một cái sinh hoạt mỗi năm. Trước ngày lễ Đản sinh của Đức Thế Tôn, các vị tổ chức một khóa tu 3 ngày, 2 ngày hoặc một tuần lễ. Trước ngày lễ Vu Lan ta cũng nên làm điều này nhé. Đừng có ngại ngần rằng là tổ chức không có ai tới. Thưa các vị cứ mở ra những cái phương tiện để mời gọi Phật tử người ta đến ta tu, thì sẽ có một số họ cùng một tần số tâm thức như ta họ đến thôi. Và mình hãy gầy dựng đó từ cái hạt mầm rất nhỏ, dần dần nó trở thành một cái dòng chảy thôi. Không có một dòng chảy nào từ nên thượng nguồn nó chảy xuống thành Trường Giang mà không qua tháng ngày, không nhờ những dòng phụ lưu đổ vô cả. Cũng như vậy, ta cứ gầy dựng nên cái dòng chảy như vậy, rồi các vị thấy rằng sẽ có rất nhiều người cùng một tâm thế như ta, cùng một bản hòa như ta, sẽ cùng đến và làm thành một cái sinh hoạt tổ chức những ngày tu vào trước lễ Vu Lan, trước lễ Phật Đản rất là đẹp đẽ. Ngày lễ thì mình dành cho cái ngày lễ hội, nhưng mà trước đó mình sẽ có những ngày tu rất là đẹp. Đó là điều gợi ý thứ hai. Hết chuyện nói rồi, giờ thì phải vô cái bài học giải quyết cho xong hôm nay. Hy vọng rằng là hôm nay chúng ta giải quyết xong cái bài kinh này. Thưa đại chúng rằng là bài kinh này chúng ta đã đi ngang tới 4 phần mình đã thưa với các vị. Hôm nay mình sẽ đi vô cái phần cuối của vấn đề như một phần tổng kết. Đó là phần thứ 5 mình sẽ nói về cái chủ đề đó là từ lời dạy của Phật trong bài kinh Lõi Cai này quy lại đời sống của chúng ta để chúng ta hành trì, chúng ta tu tập, chúng ta ứng xử, chúng ta sống thế nào để chờ đêm 30 Tết mình không có hoảng loạn, không có bất an, không có quờ quạng trước khi đi ngay. Cái đêm 30 Tết có hàm nghĩa rằng là đêm cuối của một đời người. Nếu nó là lịch số thiên nhiên thì đó là đêm cuối của một năm. quy chiếu lại đời sống tôi chúng ta thì đêm 30 Tết có nghĩa là đêm cuối mình giả từ hình hài tứ đại này cũng gọi là đêm 30 Tết. Tôi không biết các vị làm ăn ra làm sao. Đêm 30 Tết mà mình đi không vờ vạn đó là ngon lành. Làm chủ được cái đến cái đi. Biết rằng là ta đi sẽ về đâu thì mới đáng mặc là trang tuấn kiệt. Còn không thì thưa các vị đời tu mình dường như lay quay rồi cũng không khác gì phàm phu đâu nghe. Giờ mình sẽ bưng cái máy lại, chúng ta làm ăn buổi chiều nay cho nó đàng hoàng coi. Hy vọng các vị nhìn thấy cái mặt mình đâu đến nỗi đen lắm hả? Rồi tạm chấp nhận vậy đi. Cái vấn đề hôm nay chúng ta đi vô là vấn đề thứ năm thưa các vị. Vấn đề thứ năm. Từ từ lời dạy trong kinh văn chúng ta quy chiếu lại. Vấn đề thứ nhất. Thưa đại chúng rằng là mình gợi ý những điều này để cho các vị có cái nhìn tỏ tường về đời sống chúng ta và đời sống của rất là nhiều bằng hữu huynh đệ chúng ta nghe. Mình chia đời sống tăng sĩ ra là hai phần. Một, đời sống thực dụng. Thứ hai, đời sống thanh tao. Và chung chung thì chúng ta đều vướng hai đời sống này. Và cái điều đầu tiên các vị nhận diện rằng là hai đời sống này nó như cây cân vậy. Anh chọn cái nếp sống thực dụng ấy, thì đời sống thanh tao, đời sống cao quý, đời sống đẹp đẽ, đời sống thiện lương, đời sống nhân hậu, hay có cái từ khác gọi là đời sống biết tầm quý ấy, tự nhiên nó khuyết ngay, nó nhẹ thôi. Nó như cây cân nha. Cái này nặng thì cái kia nhẹ thôi, không thể thoát được. Cho nên các vị nên nhớ là đời sống người xuất gia chúng ta thì chúng ta nên tránh đời sống thực dụng. Thực dụng nó được biểu hiện ra nhiều nét nha. Cái nét nhỏ nhất và nó rất là tinh tế. Đó là ví dụ như mình đang có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ, đời sống mình không đến nỗi đói thiếu, chưa đến nỗi khó khăn chi. Thế nhưng mà mình cũng có gan xin chính phủ có được cái food stamp, đây là một lệnh đời sống thực dụng rồi chứ mình chưa nói đời sống hưởng thụ gì đâu nghe. Các vị biết rằng là những con người trên đất nước Hoa Kỳ á, họ có được chút liêm sĩ á, thưa các vị rằng là tất cả những cái nguồn phụ cấp của chính phủ trong những ngày khó khăn họ không nhận, họ nói rằng nhiều người khó khăn hơn họ đó. Và tâm ta thưa đại chúng rằng là nó ở chiều thâm thẳm sâu nó đều có một cái chất đó là tham, đó là tham. Cư sĩ thì cho phép do vì họ không có năng lực quán chiếu những cái tinh tế của tâm. Thế nhưng mà người xuất gia thì thưa đại chúng rằng là ta có khả năng quán chiếu rất ư là sâu sắc về tự tâm của ta. Cho nên các vị nhìn mình rất tỏ tường, khi có một chút tham tâm thì các vị nhìn ra ngay ngay. Cho nên thưa đại chúng rằng là một cái chút gợn nhỏ thôi nơi tâm thức. Khi mình nảy một ý tham, dù của đó là của chính phủ, của từ thiện. Nhưng mà thưa các vị, khởi một tâm tham bé nhỏ như vậy thì nó dẫn theo đến một cái chiều dài rất xa, đó là một đời sống càng ngày càng đi vào chiều hướng thực dụng. Đây là cái nét đầu tiên. Đời sống thực dụng nó không hàm nghĩa rằng là biểu hiện ra đời sống hưởng thụ ghê gớm mới gọi là đời sống thực dụng, mà ngay nơi những việc rất nhỏ các vị nhìn cho ra thì các vị né được cái tình trạng là đời sống ta càng ngày đi về cái chiều hướng càng ngày càng phẫn đục, càng nặng nề, nó không thanh thoát, không cao quý. Đây là nét thứ nhất, nhận diện cho kỹ về vấn đề này. Vấn đề thứ hai thưa các vị, nó càng ngày đi về cái chiều hướng thô hơn ở đời sống này. Ở đời sống này thì nó càng ngày càng đi về cái chiều hướng gọi là càng ngày nó càng thanh thoát hơn. Một cái nó càng thô bao nhiêu thì cái này nó khuyết bấy nhiêu. Một cái mà nó càng nhẹ bao nhiêu thì đời sống ta càng cao quý bấy nhiêu. Các vị có nhớ câu chuyện ở trong các vị sư của truyền thống Mật Thừa đó. Một vị sư huynh kia ghé thăm là sư đệ của mình là vị trụ trì. Thế rồi ông trụ trì dẫn nó nè, sư huynh nè, 10 năm em làm trụ trì, em đã làm được một cái bảo tàng viện đẹp đẽ lắm, mời sư huynh đi coi vô để tham quan. Ông khoe, đây là bình bát nè, đây là y đẹp nè, đây là bình trà nè, đây là những loại mà mỗi lần sinh hoạt khóa tu, mỗi lần đi đâu về ông đều mang một món về để làm thành một cái bảo tàng cho tự thân. Thưa các vị, ông sư huynh này rất là vui, ông đi đến đâu cũng trầm trồ, ông khen ngợi, nức nở hết. Rồi ông nói, giá chi mà sư đệ có thể cho tôi thêm một đứa đệ tử đi theo tôi để nó ôm giùm cái bát. Thú thật rằng đời sống tu của tôi bồng bềnh mây nước, thậm chí ôm cái bát đi xin mà tôi cảm thấy vướng víu quá. Tôi ước gì tôi có thể tay không thôi, đưa hai bàn tay, thọ nhận thức ăn của người, tôi không cần phải ôm bình bát. Bình bát đối với tôi vậy cũng dư rồi nữa. Xong rồi tôi thấy sư đệ của cải nhiều, nào y, nào áo, nào bình bát, nào mũ, nào miệng, nào dép, nào dài, nào lũng củng bao nhiêu thứ, sao tôi rất ngưỡng mộ. Ước gì là tôi có thể nhờ một chú đệ tử của sư đệ cho tôi, để tôi nhờ nó quẩy giùm bình bát để tôi nhẹ. Thưa các vị, một lời nói nhẹ nhàng khích lệ thôi, ông sư đệ kia rất ư là chi, rất là tàn quý. Sau đó bắt đầu ổng xả ly. Ta cứ coi thường những điều này nghe. Ta đâu biết rằng là một cái loại tâm thức tích cóp, thưa các vị, nó làm thành cái sự lủng củng bên ngoài, đó là chuyện bình thường. Thế nhưng một tâm thức mà đầy tích cóp, không có xả ly, không chịu sống, đời sống càng ngày càng nhẹ, thì nó báo cho các vị biết rằng là nội tâm các vị luôn chứa chấp tất cả những cái ô uế mà các vị cũng khó bỏ được nghe. Này giận, này buồn, này phiền muộn, này bất an, đó là những thứ của cải ta đã chứa từ nhiều đời. Các vị hãy nhìn quanh mình là mình chưa thể xả ly được. Những cái thứ vật chất phù du thì các vị sẽ không xả ly được. Những cái thứ mà các vị đã tích cóp lâu nay làm của nghe. Chớ chi cái đó là một loại pháp tài gì quý giá thì cũng nên. Đằng này pháp tài không có mà chỉ có phiền não tài. Mà ta thì thưa các vị đã biểu hiện đời sống mình không xả ly bằng cách tích cóp nhiều thứ, thì chắc chắn rằng một tâm thức như vậy rất khó xả ly được. Chấp trước xả ly buồn giận bất an, xả ly những cái lủng củng để tâm thức, đó là một loại nhân quả dây chuyền không khác được. Trong cái cuốn Ngay Trong Kiếp Sống Này, một thiền sư của Nam truyền, Ngài Du Văn Đi Ta, Ngài có câu dạy hay lắm. Ngài nói rằng, bạn muốn công phu thiền tọa đạt đến cái sự an lạc chân thực á, thì điều đầu tiên tôi khuyên bạn rằng bạn phải có một cái thiền phòng trống, rỗng, sạch, không có thứ gì trong đó cả. Một cái thiền phòng trang nhã, đẹp đẽ, nhiều không gian, không có lủng củng, nó biểu lộ được cái sự tiến bộ trong đời tu rồi, chưa cần làm gì cả. Chỉ một cái thiền phòng trống vắng thôi. Thưa đại chúng rằng là dường như đạt đến một đời sống có phẩm chất tri thức, người ta mới biết rằng là sống đời sống càng ít của cải vật chất càng thanh thoát nghe. Mình chưa nói đến cái chuyện đời sống tu. Mình có dịp đến một cái nhà của anh tỷ phú. Anh mời một số mấy thầy về để chơi thôi. Thế rồi anh cho phép được vô cái lâu đài của anh để đi khắp nơi cùng chốn hết. Thì các thầy thì rất ư là kinh ngạc, không biết tỷ phú nó ăn làm sao, nó ở làm sao, thăm đi coi nó ra làm sao. Thưa các vị, vô cái phòng ngủ nó, các vị tưởng tượng rằng không có thứ gì hết, chỉ có cái giường ngủ ngay giữa thôi nghe. Một góc phòng đó nó để một cái tủ vuông nhỏ vô cùng là giản dị, và chỉ có một chai nước chấm hết, không có tivi, không có tủ lạnh, không có máy móc, không có đồ chơi, không có điện đóm gì cả. Một cái căn phòng trống mênh mông như căn phòng gì mà cặc nằm bệnh vậy đó. Các vị hình dung rằng là mình cứ ngỡ rằng là tỷ phú nó phải lủng củng, nào là bảo tàng, nào là đồ cũ, nào là những cái thứ tích cóp. Nhưng mà thưa các vị, nhìn như vậy để biết rằng đời sống tu chúng ta nếu đạt đến cái trình độ tri thức như thế nào đó thì các vị sẽ sống được như vậy nha. Chư tỳ kheo trong quá khứ và Đức Thế Tôn lấy đất trời làm nhà, lấy đất trời làm nhà, lấy không gian bát ngát mênh mông làm chỗ dạo chơi. Dường như là các vị có được một chút năng lực tu hành, các ngài đều rời bỏ của cái vật chất, các ngài đều sống phiêu bồng, các ngài đều rất nhẹ với đời sống thực dụng nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là đầu tiên tăng sĩ và đời sống hiện tại, các vị lấy cái điều này làm cái chuẩn mực để đo đời sống chúng ta, để biết rằng là mình còn vướng víu nhiều hay ít, đời sống, trí tuệ, năng lực tu tập của mình có dâng lên hay không. Mà nếu nhận ra rằng là mình còn lủng củng nhiều thứ quá thì biết rằng là còn phải lâu lắm mình mới vươn đến cái chiều cao của con đường tu tập. Mình mới lột bỏ được từng lớp để đi đến cái lõi cây nha. Giới mình chưa hoàn thiện, định mình chưa có mặt, tuệ mình cũng chưa thấu đạt. Làm sao có thể có được tri kiến giải thoát? Làm sao có thể đón nhận được gia tài Thánh giáo Như Lai tràn đầy tâm thức được? Thánh giáo Như Lai không có gì ngoài năng lực giải thoát của tri kiến các vị cả. Không có chùa cao, không có Phật lớn, không có đồ tôn đệ tử, không có lợi, không có danh. Những thứ đó dường như rất lụng vụng. Cho nên thưa đại chúng rằng là hãy quan sát đời sống của chính tự thân ta để mình chuẩn bị cho mình, để mình chọn một cái lối sống đẹp, lành, thanh thoát và không cần thần linh lễ lại, không cần Phật tử ngưỡng mộ cúng dường. Sắp xếp cho mình một đời sống như vậy thì các vị đã thấy rằng là niềm vui, an lạc, hạnh phúc nó tự đến thôi. Từng ngày qua, từng ngày đi qua, dường như đời sống ta chỉ có mỗi một thứ, đó là niềm vui và trí tuệ. Chứ không có cái gì khác ngoài điều này đến với ta cả. Trong 84 vị đạo sư truyền thống Bậc Thừa có câu chuyện rất là lý thú về Ngài Milarepa. Cái ông cụ này đặc thù nghe. Tôi gọi Ngài là Phật sống. Ông lang thang đây đó và đa phần một số các vị sư Mật Thừa có khi các ông ăn mặc nó cũng rất ư là giống với những người lang thang ở Tây Tạng thôi. Và ông ghé một cái đại tự viện kia, ông nằm sải chân trước cửa phòng của ông tri sự ông ngủ. Tới rồi ông tri sự ông đó, ông đang trù tính rằng là bán con bò. Và con bò Tây Tạng đó là cái loại con dắt của Tây Tạng đó. Và mình phải mua cái gì cúng dường tăng nè, mình phải sắp xếp lễ trai tăng ra làm sao nè, Phật tử cúng dường có đủ lại cái số tiền mà mình đã bán con bò không nè, vân vân. Tức là thức luôn cho tới 3 giờ sáng để tính toán chi li về cái chuyện con bò. Thưa các vị, tới gần sáng rồi chuông đánh báo chúng thức giấc công phu đó, ông mắt nhắm mắt mở, ông mở cửa, ông bước ra, ông dậm lên người của Ngài Milarepa. Và dậm lên rồi ông mới bực mình, ông nói này, cái tên Báp Vơ, mi đến chùa ta, mi ăn, mi ở, mà khuya mi không chịu dậy để tụng kinh bái sám, để tu tập, mi nằm sải chân ra, mi ngủ thế này ư. Ngài Milarepa bắt ngồi dậy, ngài xoa đầu nói, ồ, bình thường thì ta cũng thức rất là sớm, thế nhưng hôm nay bận quá, ta mắc trù tính về cái việc bán con bò để chuẩn bị cho lễ trai tăng ngày mai. Do vậy cho nên ta nằm quên đó thôi. Thưa các vị tri sự kia mất hồn và phủ phục xuống đảnh lễ, con không biết ngài là ai. Thế rồi ngài cười cười không nói chi cả, rồi sau đó người ta mới bảo rằng đó là ngài Milarepa, một bậc đạo sư gọi là Phật sống đương thời. Đây là câu chuyện thứ nhất, rất là dễ thương cho chúng ta thấy về cái tâm thức tính toán và tâm thức phiêu bồng của những vị thiền tăng nghe. Câu chuyện thứ hai cũng đầy lý thú nữa, cũng ngài Milarepa. Tôi nghĩ chắc các vị đọc Con Người Siêu Việt thì các vị làm quen với cụ này rồi nghe. Thưa đại chúng rằng là ngài Gamboba, ngài cũng là vị pháp sư rất là lỗi lạc đương thời. Trong cơn thiền định thì ông được mách rằng là cái vị đạo sư có thể khai ngộ cho ông, dắt dẫn ông đạt đến giác ngộ đó. Con người đó đang ở phía đông của đất nước Tây Tạng, ông hãy tìm. Và trong cái linh ảnh thì ông nhìn ra được là cái con người đó mặt mày xanh như tàu lá. Do vì ngài Milarepa, ngài tu khổ hạnh, ngài nấu một cái loại rau giống như rau đai của Việt Nam mình. Nói vậy cho nó dễ hiểu nghe. Cái nhớt của rau đó nó làm thành một cái lớp tráng trong nồi như một cái nồi đất nữa. tức là có đập vỡ cái nồi bên ngoài thì cũng còn cái nồi bằng nhớt rau nó động lại. Ngài chỉ ăn thuần một thứ, do vậy cho nên da Ngài xanh mướt như tàu lá. Rồi Ngài Gamuba trên con đường đi về phía đông, một hôm đi ngang qua một cánh rừng kia gặp một vị sư đang ngồi vắt vẻo và đang uống rượu. Kiểu này, Xà Lê kia, ngươi có uống rượu với ta không? Ngài Gamuba là một người tu rất ư là nghiêm túc. Ngài rất là khó chịu, đã không giữ giới, mà lại còn mời ta phạm giới nữa ư. Trợn mắt nhìn, nhưng mà phát giác ra rằng con người này dường như có gì hơi quen quen. Thế rồi Ngài Milarepa, Ngài phun luôn biết. Ngài nói, cái tên thối tha kia, mi mới với lộn nó làm gì? Mi không biết rằng trước mặt mi là vị Phật sống ư? Ông khai thị câu vậy thì Ngài Gamuba Ngài chợt nhớ, ồ, trong linh ảnh của cơn thiền định ta thấy cái ông này cũng cái câu phỉ nhổ ta như thế này. Thế là Ngài phủ phục, Ngài đảnh lễ xin học với Ngài Milarepa, học dường như 12 năm. Một hôm Ngài Milarepa kêu lại nói, này, ta nghĩ rằng là mọi pháp Phật thừa, mọi môn Đà La Ni truyền hết cho ngươi rồi, không còn gì phải học. Ngươi có quyền rời ta để đi giáo hóa. À, thế rồi Ngài Gamuba đành phải đảnh lễ thầy, quay lưng đi, lội qua khe suối. Bên đây ông kêu lại nói, này, ta còn một bí quyết, còn một Đà La Ni cực kỳ quan trọng chưa kịp truyền cho ngươi, trở lại đây tôi truyền cho. Thưa các vị, Ngài Gamuba phủ phục từ bên kia suối đảnh lễ thầy. Ông quay lưng lại, ông dán cái khố là nói, đây là Đà La Ni cuối cùng của ta. Pháp học ngươi đã hoàn thiện, pháp hành vẫn còn chưa đủ. Ngươi hãy nhìn cái mông của ta chai như đít khỉ đây thì biết rằng là công phu thiền tọa phải như vậy nghe con. Thưa các vị, mình kể những câu chuyện khá lý thú để thưa đại chúng rằng là đời sống của một người hảo tâm xuất gia đồng chân nhập đạo, quyết lòng thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, không phải là đời sống như chúng ta đã thấy quanh ta rất là nhiều đời sống tăng ni, họ chìm ở trong đời sống thực dụng này. Đây là điều thứ hai mình gọi ra đây để cho các vị quán chiếu nghe. Nên nương với công hạnh của người xưa để thành tựu mình, và thực ra thì chúng ta là một loại sinh vật giữa cuộc đời này dễ bắt chước nhau lắm. Nhưng mà cái tội nghiệp là bắt chước những cái điều làm mòn mỏi bồ đề tâm và mất đi lực dụng của công phu tu tiến bộ, thì ta bắt chước dễ, nhưng bắt chước vào những thánh hạnh để thành tựu được trí tuệ giác ngộ dường như chúng ta khó bắt chước lắm nghe. Cái điều này nó đòi hỏi mình rất cố gắng. Hãy nhìn lại mình để bỏ từng cái vụng về một trong đời sống thân tâm ta mới có khả năng vươn đến chiều cao, bằng không thì thiên hạ làm sao ta làm vậy thôi. Họ sống đời sống thực dụng, ta cũng sống đời sống thực dụng. Họ rượt đuổi lợi danh, ta cũng rượt đuổi lợi danh. Và họ sống với phiền não, lấy tham sân si làm của cải, làm sự nghiệp, thì ta cũng lấy tham sân si làm sự nghiệp của đời tu ta. Thế thì thưa các vị, đây là mình tự chôn đời sống mình nghe. Không ai chịu trách nhiệm đời sống của ta cả. Chỉ có ta là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của ta thôi. Cho nên xin đại chúng lưu ý điều này. Hãy khéo, bằng không thì thưa đại chúng rằng mình sống đời sống một người tu nhưng mà lây quay trong đời sống thực dụng thôi. Mức độ cạn nhất đó là không biểu hiện được cái nhân cách cao quý của người xuất gia. Xa hơn, không thể làm thành cái nguồn cảm hứng nuôi dạy người sao. Xa hơn nữa, không thể đền ơn Tam Bảo, hoàn tác lại bao nhiêu ân nghĩa mình đã thọ dụng từ thầy, từ tổ, từ thí chủ Đàn Na, từ mảnh hình hài này, từ ơn bố mẹ sinh ra ta, và cả bao nhiêu niềm mong mỏi. Và cuối cùng, cái cô phụ quan trọng nhất, cô phụ chính ta nghe. Đi ngang qua cõi tử sinh hàng vạn kiếp, có được hình hài không đơn giản. Mất một hình hài rồi, tìm lại không đơn giản bao giờ. Điều thứ hai nữa là ngày tháng nó cứ bốc hơi tuồn tuột qua kẻ tay ta thôi. Các vị thấy thoáng cái vèo mất một năm, thoáng cái vèo mất một năm. Một năm đi qua, sức khỏe mỏi mòn dần, và cái già nó đâu bao giờ thỏa hiệp với các vị đâu. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là hãy cẩn trọng bằng không thì tăng sĩ chúng ta bắt chước nhau vào về đời sống thực dụng mà không có khả năng quán chiếu như những điều Đức Phật dạy để đạt đến cái lõi của công trình tu tập của người đang đi tìm trầm. Đây là vấn đề thứ nhất, tăng sĩ và đời sống. Thế rồi mình gợi ra một điều thứ hai nữa để cho đại chúng quán chiếu nghe. Vấn đề B. Đây là cái vấn đề nó rất là gần gũi đời sống chúng ta nghe. Thường một người có ít nhiều trình độ tri thức nhân gian thôi, họ đã có thể sử dụng cái chất tàm quý này để làm hoàn thiện cái phẩm chất con người họ. Chúng ta là những người xuất gia vươn đến cái chiều cao, hay nói cách khác là để sống được đời sống xuất gia, anh phải là người hiền hơn những người hiền, trí tuệ hơn những người có trí, phước đức hơn những người có phước nghe. Không đạt đủ tiêu chuẩn này không thể làm người xuất gia hoàn thiện được, chắc như vậy đó. Thấy thì nó đơn thuần, chỉ có cạo tóc, mặc cái áo và đến với già lam. Thế nhưng mà duy trì được hình thái người xuất gia như thế này, phi phước đức lớn, không làm được. Tôi thách đó, các vị bỏ tiền ra mướn người thiên hạ có tu không vậy? Không hề. Cho nên tốt hơn những người tốt, lành hơn những người lành, trí tuệ hơn những người trí tuệ, hiền thiện hơn những người hiền thiện, và cái điều cụ thể là tàm quý hơn những người tàm quý. Ở đời họ có chút liêm sĩ thì họ đã biết tàm quý rồi nghe. Họ biết ăn trái như kẻ trồng cây, họ biết uống nước nhớ nguồn, họ biết tri ân những người đã giúp cho họ dù là rất nhỏ. Thưa các vị, người quân tử nhân gian hay là người tốt nhân gian, họ ghé một bóng cây để đục nắng thôi. Nhưng mà thưa đại chúng rằng họ không nỡ tàn phá, bẻ cành, bẻ lá, làm thương tổn cái cây. Ghé nhà một cư sĩ, nương với họ một đêm, họ phải có một món gì hoàn tác lại, họ biểu hiện bằng cái đời sống tu của họ. Họ nhận người ta một món ân tình bé nhỏ, họ cũng hoàn tác lại. Đây là cái phong cách sống rất ư là lương tri của đời sống con người. Thế là tu sĩ chúng ta thì cái điều này nó rất là căn bản nha. Tàm quý. Tàm quý đầu tiên là gì? Thưa các vị, là nhìn lại cơ giới đức mình vẫn chưa tròn nha. Cái điều này nó là một điều rất là căn bản của đời sống xuất gia. Nó là nền tảng sinh phước hữu lậu, nền tảng sinh định, nền tảng sinh tuệ. Giới mà tròn, thưa các vị, điều thứ nhất là các vị sẽ sống cho tới già, tới lúc hành đạo, tới lúc làm một vị trưởng lão trong nhà lang, không có một tiếng thị phi nào, không có tiếng thị phi nào của ai dám chạm vào các vị cả. Cái từ người ta dùng đó là giới như bảo châu, giới như băng tuyết, giới thanh tịnh trong veo như nước cất. Cái trường hợp này, thưa đại chúng rằng là nếu đời sống người xuất gia các vị tròn được giới hạnh như thế này, thì thưa các vị cho tới lúc 70, 80, 90 chưa chứng nghiệm trí tuệ thành tựu giải thoát chi, nhưng chắc chắn một điều rằng đêm 30 Tết các vị ra đi có hương thơm ngạt ngào tỉnh thất, có hoa sen đón các vị đi, các vị an nhiên thị tịch vào niết bàn một cách an lành, thảnh thơi, không có bị quằn quại trong cái cơn tật bệnh ốm đau gì cả. Đây là tròn giới đức nha. Hãy nhìn các vị sư trong quá khứ, các ngài có thể là người nông dân, có thể là người lao động bình thường, quần sắn móng lợn đi cấy lúa, đi cày ruộng đó. Thế nhưng mà nếu giới đức tròn đầy, thưa các vị, đến đi vô cùng an lạc, và thoại tướng hiện ra trong lúc các ngài ra đi nghe. Cái điều này các vị sống dai, tôi nghĩ chắc ai cũng sống dai mà, các vị chứng nghiệm thôi, chứ không cần mình nói nhiều. Và nhìn lại mình để thấy rằng nếu mình chưa tròn thì thưa các vị hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Một trong những điều nó làm thành tựu phẩm chất người tu là khi các vị an trú trong giới hành trì thì tự nhiên tham tâm các vị rớt. Tự nhiên ái nghiệp các vị cũng không còn. Tự nhiên những cái lợi, những cái danh, những cái phù hư trần thế này không có cách chi dắt dẫn được các vị cả. Dù ta có thể là người xây dựng được một nhà Lam đồ sộ, chủ trì một tự viện quốc lập của triều đình, chứ không phải là tự viện do chính mình làm vài ba triệu bạn đâu, tự viện quốc lập đàng hoàng. Thế nhưng mà tâm tham các vị không hề dấy khởi, các vị coi tất cả những điều kiện mình đang có như của cải, như vật chất, như tự viện, như lợi, như danh, chỉ là những phương tiện mình mượn đó để hành đạo thôi nghe. Mượn đó để hoàn thiện đức nghiệp của người tu, mượn đó để có đủ phương tiện độ sinh, mượn đó để làm cái nhịp cầu bắc để cho nhiều người cùng đến với công trình Phật pháp thôi. Không hề dính chi với của cải, với vật chất, với lợi danh, với những nghiệp yêu thương nặng nhẹ gì của trần thế cả. Đây là đức nghiệp được biểu hiện tròn trịa đây. Rồi nếu tâm ta còn vướng với vật chất của tiền, còn vướng với bao nhiêu cái sự ràng buộc yêu thương của người thân, là thưa các vị, dường như mình vẫn chưa tròn đâu nghe. Thực tế là khi phát đại nguyện xuất gia rồi, các vị coi mọi chúng sinh là cha mẹ của mình, mọi người thân giữa trần đời này thì ai cũng là người thân cả, chứ không phải là chỉ bố ta, mẹ ta. Và càng không có một cái tâm riêng tư đối với người thân nghe. Thưa đại chúng rằng là trong thiền thoại có nhiều câu chuyện rất là lý thú, dường như mình có kể cho các vị nghe về ngài Tự Minh đó. Có một hôm trên con đường hành cước lang thang, ông ghé lại thăm bà già. Ông nhớ rằng nhiều năm đi qua chưa hề thăm mẹ. Thế rồi lần này tình cờ đi hành cước ngang qua vùng quê, hỏi thăm thì bà già vẫn còn khỏe, cho nên ghé lại thăm. Và cũng may mắn thay là ngày đó vào cái ngày giỗ chạp hay là ngày sinh nhật gì của bà cụ đó, cho nên ngày về ngày thăm xong nó đấy là ngày mở ra ngày có cái mâm bằng đồng, mâm thau ở nhà quê xưa chúng ta biết cái mâm này cũng là củ quý nghe. Ngài nói nhiều năm đi ngang qua, con là một ông tăng hành cước lang thang không có của cải chi, may mắn thay là gần đây đi ngang qua một khu thôn xóm kia có một người Phật tử cúng cho con cái mâm này để con có thể là dọn ra đãi đằng bạn bè pháp hữu. Hôm nay nhân cái ngày sinh nhật của mẹ, con xin là tặng cho mẹ kỷ niệm ngày sinh nhật, trả đi một chút hiếu đạo nhiều năm qua con chưa có dịp. Bà cầm cái mâm mà liệng ra ngoài sân cái rổ và nói này, ta nói cho ông biết, nhiều năm đi ngang qua không có ông ta vẫn sống bình thường, ta cứ nghĩ là một thiền tăng như ông sống đời sống đạm bạc, sống đời sống khiêm tốn. Ta không muốn vì những của cải này mà bị đọa lạc. Mang đi, ta không cần của cải của ông cho đâu. Ta cần cái việc quan trọng đó là cái sự tu tập thành đạt đạo nghiệp của ông, chứ không phải là những cái của cải làm cái lễ mọn mọn gọi là chúc mừng sinh nhật như thế này. Thưa đại chúng, có vài điều nó tế nhị ở đây mình nhắc để cho đại chúng lưu ý nghe. Mình thấy trong nhà Lam bây giờ đa phần một số các vị lớn họ bày cái chuyện là ngày lễ sinh nhật đó. Thú thật rằng là mình rất sợ mấy cái ngày lễ sinh nhật. Mình giấu ngày tháng năm sinh của mình gần chết, thế nhưng họ cũng moi ra. Và mỗi năm vào sinh nhật, thưa đại chúng rằng cái điều mình sợ nhất đó là đồ tôn đệ tử nó vân tập về rồi nó chúc sinh nhật rồi nó cúng dường phong bì đỏ đỏ, mình rất là ngại. Và lòng mình cứ đầy áy náy nghĩ rằng dường như bài cái lễ sinh nhật này để cho Phật tử nó cúng dường mình hay sao, cho nên mình sợ mấy ngày đó lắm. Và không có gì buồn cười bằng, cái này buồn cười thiệt nghe, không có gì buồn cười bằng là một người tu mà làm cái lễ sinh nhật rất ư là đình đám, rồi cắt bánh sinh nhật, rồi bài đặt thổi đèn, thổi vân vân. Thưa các vị, đây là cái chuyện dường như nó rất là trái với cái quy chế Già Lam nghe. Mình thấy nó không đẹp đâu. Cho nên các vị cố gắng né đi bớt cái chuyện rườm rà về tổ chức sinh nhật, bằng không là tới lúc tuổi già chuyện này nó xảy ra nghe. Tới lúc tuổi già, móm mém, răng đã rụng, tay chân liều khều rồi không có còn đưa bánh lên được rồi. Bây giờ đệ tử nó tổ chức sinh nhật, nó cắt bánh ra, nó đút cá vị. Ăn đổ lên đổ xuống, coi chừng làm trò cười cho thức giả nghe. Tội nghiệp mấy ông già ghê, ông đâu ưa chuyện đó đâu. Và đa phần chúng ta đều bắt chước học đòi cái cách làm sang của thế sự, mà điều này nó không đúng với quy chế nhà Lam. Cái ngày sinh nhật các bậc tôn túc lớn là các ngày, ví dụ như các ngày không còn bình thường là một ông già khỏe mạnh, cứng cáp, gân guốc, thông tuệ, thì thôi mình cứ lẳng lặng một vài vị vô trong thiền thất của ông cụ rồi chúc mừng ông cụ trong một cái trạng thái thầy trò rất êm đềm, đẹp đẽ. Và đẹp rồi, đâu nhất thiết rằng là phải quay phim hay chụp ảnh đưa hình ảnh ông cụ lên rồi ăn uống liều thiệu, bánh đổ tràn ra áo rồi phải người lau người dọn. Thưa các vị, đây là cái chuyện biêu ríu rất ư là tội nghiệp. Cho nên mình khuyên các vị nên làm cái việc ngay bây giờ rất thông minh, là nên dẹp cái trò vớ vẩn này nghe. Đừng bắt chước cái thói quê hàng, nói theo Tổ Quy Sơn, đừng bắt chước thói quê hàng, hãy học cái phong cách rất cao quý, rất đạo lý, rất giải thoát của người xuất gia thôi. Đừng theo thế tục, đừng theo thế tục. Đó là những cái việc của thế tục ạ. Và nếu chúng ta không nhận diện được thì thưa các vị rằng là chúng ta tự làm cho mình giới đức đã không tròn rồi, không có tôn vinh được các bậc thầy, không có làm cho sáng giá các bậc tôn đức trong già lam, mà chúng ta còn kéo ngài thấp xuống theo cái thói thường, cái văn hóa nhân gian rất ư là đời thường. Thế thì rất là tội nghiệp cho các bậc thầy của chúng ta. Cho nên thưa các vị, cái điều quan trọng nơi đây đó là hãy nhìn và biết tạm quý nghe, hãy thấy đời sống mình giới đức chưa tròn. Và một trong những điều cần làm là thành tựu giới đức thì các vị luôn sống với tâm vô tham, vô sân, vô si, luôn sống với cái tâm quý tiếc từng hạt cơm của tam bảo, luôn coi tất cả những điều kiện mình đang có này, già lam này, tử viện này, lợi này, danh này, chùa cao này, phật lớn, chẳng qua chỉ là cái điều kiện để mình hành đạo. Và nhớ một điều rằng đối với những cái thân tình đời sống gia đình đó, ta quý trọng, ta thương yêu, ta tri ân, nhưng mà cái chuyện mình lo lắng riêng tư, nhất là đem của cải tam bảo để thụ phụng đời sống riêng tư của gia đình là điều cấm kỵ trong giáo Già Lam đó. Ngài Hoàng Long Việt Nam trụ trì một cái Già Lam lớn, thế thì có vị quan kia, ông biết rằng là nơi Già Lam đó của cải nhiều lắm, nhất là đồ cổ. Và những vị quan triều đình thưa các vị, họ rất mê đồ cổ nghe. Do vậy cho nên sai lính lệ tới: ngài cho tôi mượn một số đồ cổ về để trưng bày trong dinh phủ. Quế Nam nói đâu được, của tam bảo tôi đâu cho ngài mượn được. Tới xin càng không được, mua không bán, mượn không cho, xin không cho, mua không bán, cũng là loại rất ư là cương ngạnh, không biết sợ đất trời chi nghe. Thế rồi quan nhà ta mắc cỡ quá, cái tên thầy tu này cứng đầu thiệt, trị cho nó biết, bắt nhốt. Nhốt thì cứ nhốt, tra thì thưa các vị có tội gì đâu mà tra. Cuối cùng 3 tháng nhốt tù trong đại khám của quan phủ triều đình, thưa các vị cuối cùng tra không có cách gì làm cho ổng mềm lòng cả, đành phải thả ra. Ở cái ngày thả ra, cái buổi lễ phóng thích tù nhân ra đó, thì cả chùa người ta hay tin, người ta vân phong văn duyệt, ngài dẫn đồ chúng đi tới cả 10 dặm xa đón ngài Quế Nam. Thấy ông từ khám đi về thênh thang, phong cách vẫn là phong cách tiêu sái của một thiền tăng. Thế nhưng mà tới gần thấy vô cùng là tội nghiệp, tại vì tóc tai dài, áo quần rách bươm, và trong lao tù có tắm rửa gì đâu, cho nên rất là hôi hám. Ngài vân phong, ngài phủ phục, ngài đảnh lễ, nước mắt đầm đìa, cả chúng quỳ phủ phục bên đường đảnh lễ khóc. Các vị biết ngài Huệ Nam ngài nói câu gì không? Mấy cái tên tục hán, mấy tên tục hán, tức là mấy cái tên thô tục, mấy cái tên phàm phu, mắc gì đâu mà khóc lóc, ta có chết đâu. Đời sống một thiền tăng cương ngạnh, dững dàng, hiên ngang. Ví dụ như cây tùng không có hề là cúi đầu trước quyền uy của triều đình. Và thưa các vị, cả một đời con người này chưa hề biểu hiện cái điều gì giống như là thói thường về cái chuyện là chảy nước mắt, là chuyện khóc than, là cái chuyện gì về đời sống hệ lụy của trần gian cả. Cho nên một trong những điều mà người tu chúng ta hoàn thiện đó là các vị nhìn vào đời sống tự thân nghe, thấy tâm của mình nó còn quá ư là hẹp hòi, thấy tâm của mình nó còn quá ư là ái nghiệp đối với người thân, chỉ lo lắng cho những người bà con dòng họ, vân vân. Thưa các vị, đây là cái sự biểu hiện của giới đức chưa hoàn thiện. Đó là cái tầng cạn nhất ai cũng có thể nhìn được. Rồi cái tầng giới đức thâm sâu, thưa các vị, là an trú tâm. Còn có một niệm lự, khởi tham, khởi sân, khởi si là các vị chưa tròn giới đức. Cái phần biểu hiện bên ngoài nó linh tinh mà chưa nói làm chi. Cái điều này thì đôi khi thưa các vị chúng ta không ai thoát được. Thế nhưng mà sở dĩ biểu hiện bên ngoài nó không hoàn thiện là do gì? Đời sống bên trong, tâm ta chưa trú được trong pháp để hành trì, chưa có miên mật dụng công, công vô tu nó hãy còn là cách quản. Đời sống tu chúng ta dường như mình đo cái mức độ tu tập thăng tiến của mình bằng cái chi? Bằng một ngày, ba thời, bốn thời đó có mặt đầy đủ. Khuya tỏ thiền, sáng ăn cơm, trưa quá đường, chiều tụng kinh, tối tịnh độ. Và nhiều lắm là lai rai có một thời thiền tọa niệm Phật, coi như là làm bao nhiêu việc của thời khóa trả nợ quý thần là xong. Đủ thiếu chi? Tu ngần đó chẳng đủ thiếu chi cả, thưa các vị. Tâm các vị mà không an trú được nơi pháp để hành trì thì các vị vẫn chưa tròn giới đức. Nó là như vậy nghe. Tâm luôn dính chặt với pháp hành trì. Ví dụ như chúng ta tu niệm Phật thì tâm không thể rời tiếng niệm Phật. Các vị tu thiền tập thì tâm các vị luôn gắn liền với thiền tứ niệm xứ. Nếu các vị tu thiền cao án thì tâm các vị luôn đề khởi thoại đầu. Nếu các vị tu thiền mặt chiếu của Tào Động Tông thì tâm các vị luôn an trú trong trạng thái vừa mặt vừa chiếu. Tóm lại thưa các vị, tròn giới đức được định nghĩa cuối cùng đó là tâm các vị luôn an trú ngay nơi pháp để hành trì, an trú ngay nơi tuệ bát nhã để tu tập, an trú ngay nơi dụng tâm bất động, luôn làm người quan sát mọi buồn giận ghét thương ưu tư sầu thảm, luôn an trú ngay nơi tâm các vị để hành trì thì gọi là tròn giới đức. Còn nếu chưa như vậy thì dường như mình còn xa lắm nghe. Đây là điều thứ nhất mình giải thích. Nếu tăng sĩ có đời sống tàm quý thì họ thấy dường như mình chưa hoàn thiện được điều gì cả, mình còn xa với cái con đường tu tập lắm lắm. Đây là điều đầu tiên gọi ra. Điều thứ hai nó cạn hơn, đó là đạo hạnh còn khém khuyết nghe. Mình muốn nói điều gì ở đây? Thưa đại chúng, rằng là đạo hạnh này nó cũng bắt cái nguồn từ giới đức đây. Giới đức mà tròn rồi thì đạo hạnh các vị tự nhiên chói sáng. Đạo hạnh đó là cái sự biểu hiện của nó, đầu tiên là cái cách cư xử của các vị. Chia ra làm hai cái nét để mình nhận diện nha. Đạo hạnh đầu tiên là cái phần biểu hiện. Cái phẩm chất đạo hạnh bên trong thì người ta không thấy. Thế nhưng cái cách cư xử của mình thì người ta nhìn ra được bên trong anh chứa cái gì nghe. Nói một câu người ta đã đo lường được cái chất văn hóa của anh ra làm sao rồi. Đo được không? Đo được chứ. Anh làm một việc người ta đo được rằng là anh đã ở trong chùa được bao nhiêu năm rồi. Anh để đôi dép, anh phơi cái khăn, anh mang chiếc áo, anh đi tới đi lui, anh đắp cái y. Đo được thời gian anh ở trong chùa anh tu không vậy? Đo được. 50 tuổi, 70 tuổi gì tôi không biết. Thế nhưng đáp y sọc sệt là biết ngay Tổng Đồng Tông rằng anh chàng này dường như chưa được học hành chi cả, quy nghi chưa có, đạo hạnh chưa tròn. Mở miệng nói năng, thưa các vị, nói như cãi lộn với người ta thì người ta biết rõ ràng rằng anh này là mới tu 20 bữa này thôi, cho nên còn hăng máu anh hùng, ưa lý sự. Và bước vào thiền đường để đôi dép là ta đo được anh có tu tập cũng không á, có uy nghi cũng không á. Và nằm ngủ người ta nhìn anh, cái tướng ngủ người ta đủ biết rằng là anh đã có tôi luyện qua cái thời kỳ hành đạo, thời kỳ tập sử cũng không. Thưa các vị, đi đứng nằm ngồi nói năng ăn ngủ vân vân, tất cả điều này đó là sự biểu hiện đạo hạnh đã tròn hay kém khuyết nghe. Chúng ta hỏi nhau rằng thế thì bao giờ đạo hạnh tròn đây? Bao giờ? Trả lời câu này rất khó. Đó là lúc đặt anh vô bốn tấm ván đóng đinh rồi mới biết rằng là đạo hạnh tròn không tròn. Chứ còn còn sống một ngày trên cuộc đời, thưa các vị, cái sự vận hành của cơ thể các vị, cái sự nói năng tiếp xử của các vị chưa hề dừng lại. Cho nên thưa đại chúng rằng là nó tiến triển theo với từng nhịp thở của anh trong cuộc đời này. Cho nên thưa đại chúng rằng là đạo hạnh nó viên mãn đó là đến lúc các vị thành tựu được giác ngộ, chứ còn hiện thời thì vẫn chưa hoàn thiện nghe. Một người tu sĩ có tàm quý, đây là tu sĩ có tàm quý nghe. Còn không tàm quý thì thua. Sống được chăng hay chớ, sống thả trôi, sống bồng bềnh, sống rượt đuổi lợi danh thì cái điều này thôi mình miễn bàn. Tại vì người như vậy thì không có cách chi mình giúp họ để thăng tiến được cả. Nhưng mà nếu là một tu sĩ có tàm quý á, thì họ luôn làm chi? Luôn quan sát mình, luôn thấy sự kém khuyết của mình, cái sự vụng về của mình để củng cố mình từng ngày. Và không cho phép đời sống người tu mà dừng lại. Người ta đánh giá rằng là có hai đời sống. Một, đó là một đời sống tồn tại thôi. Hai, là một đời sống thực sự. Đời sống tồn tại nghĩa là anh ăn anh ngủ bình thường để nuôi sống cái mạng mọc này gọi là đời sống, nhưng mà kỳ thực không phải là sống bao giờ. Nó không khác gì là động vật, không khác gì loài thực vật, để tồn tại thôi. Còn đời sống thực sự là một đời sống nó phải cao ở chiều cao, sâu ở chiều sâu, chứ không phải là chỉ theo cái tuyến đường thẳng thôi, từ sinh ra tới chết gọi là một chu kỳ đời sống. Không, từng năm đi qua, từng tuổi ta đến thì chúng ta phải vươn ở chiều cao tri thức, sâu ở cái chiều tâm thức, trong cách ứng xử, trong cách tư duy, trong cách nói năng, phát triển về tri thức, phát triển về tình cảm, phát triển về đời sống tâm linh. Đó là một đời sống đáng sống. Bằng không thì chỉ là sự tồn tại, duy trì cái thọ mạng thôi, chứ không gọi là một đời sống đâu nghe. Đó là mình nói về cái nhìn của nhân gian và nhìn về mọi đời sống. Cái nhìn người tu cũng vậy. Mình luyện mình vào nhà chùa, mình sống cho tới già, giữ chiếc áo người tu để được người ta tấn phong làm hòa thượng, thưa các vị, chẳng khác gì đời sống nó kéo dài theo một chuỗi ngày, đó là trượt dài trên con đường dài của đời sống thôi. Trong khi đó, nếu thực sự đời sống đúng nghĩa đó, thì vươn ở chiều cao. Tại vì mỗi một ngày tri thức của anh phải vươn lên, trí tuệ anh phải phát triển, chiều sâu đó là tâm thức anh nó phải đạt đến chiều sâu đời sống tâm linh. Càng về già thì đời sống người ta phải phát triển hai chiều hướng như vậy. Đời sống vật lý thì nó đẩy anh đi về cái chết, nhưng mà đời sống tâm linh, đời sống tri thức thì ta phải vươn cao và đạt đến chiều sâu. Thế cho nên thưa các vị, một người tăng sĩ thực sự có tàm quý thì họ phải làm được một điều, đời sống của họ nó phát triển hai chiều hướng, vươn cao và đạt đến chiều sâu. Và đạt đến chiều sâu cuối cùng thì đạt đến giác ngộ nghe. Đạt đến chiều sâu bình thường, đó là một đạo hạnh hoàn thiện. Anh biểu hiện nó trong cách nói năng, trong cách cư xử, trong cách tiếp đãi với người. Càng ngày già thì thưa các vị, điều nó phải có mặt, một là phải có trí tuệ, hai phải có từ bi. Và trong đời sống người già xuất gia, thưa các vị, khuyết hai điều này thì các vị không thể gọi là trưởng lão ở trong thế giới người tu được. Cái điều này nó không phải là bắt buộc gì cả, mà nó là lẽ tự nhiên thôi, phải như vậy. Anh chấp nhận đời sống người tu, anh đi vào con đường tâm linh, anh là đệ tử đấng điều ngự, là bậc đại trí tuệ thì phải như vậy, không khác được. Cho nên thưa các vị, nếu mình không tròn được đạo hạnh thì các vị tự làm hỏng đời sống mình, làm hỏng đời sống của ai nữa? Của uy tín tăng bảo được gầy dựng từ thời Thế Tôn cho tới hôm nay nghe. gần nhất là mình hủy hoại uy phong của bậc thầy đã tiếp độ mình vào con đường tâm linh đó. Người ta không phải nhìn ông thầy để ta đánh giá ông thầy như thế này thế nọ thế kia gì cả, mà các vị là sự biểu hiện của thầy mình. Nhìn cách ăn, cách nói, cách cư xử của các vị, người ta đoán được thầy của mình ra làm sao, tổ mình ra làm sao, cái khả năng thừa thọ pháp tu của mình ra làm sao, họ nhìn ra ngay. Cho nên thưa các vị, không phải đơn thuần đâu nghe, ta mang lên vai rất nhiều trách nhiệm. Con của Như Lai, con của các bậc thầy, hay nói cách khác, ta vốn là dòng giống sư tử, chứ có phải là con của Giả Cang đâu. Cho nên không tròn được đạo hạnh thì thưa các vị, rất đáng để tàm quý đây. Chữ tàm quý này nếu dịch theo cái kiểu dân Mỹ, nó gọi là đáng xấu hổ nghe. Tàm quý là xấu hổ đó. Ý thứ ba gửi ta lên đây, trí tuệ. Thưa đại chúng, là cái phần này nó rất là quan trọng. Cái năng lực trí tuệ này, nếu người tu chúng ta mong mang vào để có được ít nhiều, thì nó lại làm thành chiếc thuyền, nó chở luôn đạo hạnh của các vị, nó chở luôn giới đức của các vị nghe. Năng lực trí tuệ ở cái chiều thâm sâu là nó làm thành cái trình độ chứng nghiệm giác ngộ. Ở chiều cạn thì nó làm hoàn thiện nhân cách của các vị, hoàn thiện đạo hạnh của các vị, nó giúp cho các vị có niềm tin vững vàng đối chánh pháp, và nó làm cho các vị tròn được giới đức ngay hiện thời. Năng lực trí tuệ của một người có sự tu tập nhất định, có trình độ tri thức nhất định, thì thưa các vị, cho dù người đó mặc áo vá, cho dù người đó đi chân trần, cho dù người đó ngồi bên lề đường, cho dù người đó không có mấy chùa, không có cái chi là sang trọng cả, nhưng mà thiên long cúc cung đảnh lễ, ngoại đạo nể phục, và Lam Tự Viện coi là bậc thạch trụ trong chốn thiền môn đó. Một vị có năng lực trí tuệ rồi, thưa các vị, tự nhiên đời sống họ tỏa sáng nghe. Chúng ta là những người tu, thưa các vị, không cần tỏa sáng về điều kiện vật chất bên ngoài, không cần khoe mẽ của cải lợi danh. Các vị hãy làm hoàn thiện mình, nuôi dưỡng mình cho đầy đủ về năng lực trí tuệ, thì các vị nghiễm nhiên trở thành cái biểu tượng cao quý trong chùa rồi. Người có năng lực trí tuệ thực sự, thưa đại chúng, rằng là người ấy không có biết sợ sệt bất cứ điều gì nghe. Quy dục bất năng khuất, tức là dùng quy vũ đè bẹp họ không được. Nghèo hèn không làm họ nhục chí, giàu sang không làm đổi thay tâm thức họ, và quyền quy không làm họ sợ sệt. Năng lực trí tuệ nó làm được vô vàn điều. Đây là mình nói về năng lực trí tuệ, kiến thức nhân gian thôi, là nó đã tặng cho người ta một cái nguồn năng lượng vô cùng giàu có như vậy. Thế là nếu trong đạo các vị vươn đến cái tầm cao của trí tuệ từ công trình tu học, thưa đại chúng, phiền não ta không sợ, tử sinh ta cũng chẳng ngán. Tại vì hiểu được điều Phật dạy rồi, có được năng lực trí tuệ như vậy rồi, thì các vị mỉm cười và chỉ cần vận dụng một chút năng lực trí tuệ là phá vỡ vô minh, quét sạch phiền não, đoạn được ái nghiệp và chứng nghiệm được giải thoát trong ngay hiện thời thôi. Đây là hai tầng trí tuệ nghe. Hai tầng trí tuệ. Một là trí tuệ do học hỏi, kinh nghiệm. Hai là do thiền tập. Cái năng lực học Phật mà ốm yếu á, thưa đại chúng, cộng với sức tu của mình rất mong manh nữa, thì các vị nghe mấy ông thầy mồm lo mép giải, ông nói rằng là kinh Đại Thừa của ma nói chứ đâu phải Phật nói, mình hoảng loạn. Mình đang tu niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh. Người ta nói rằng làm gì có cảnh giới A Di Đà đâu mà niệm vãng sanh. Mình cũng rất là bất an, lây quay, không biết tu cái kiểu gì. Trong khi đó, các vị học Phật thôi, các vị liên kết được sử nè, luận nè, kinh nè. Tại vì không có dòng kinh văn nào, không có sự phát triển tư duy nào không đặt trên cái nền tảng của sự phát triển văn học, địa vực. Và Đạo Phật đã đi ngang qua cái dòng sông của rất nhiều địa vực. Điều thứ hai, Đạo Phật đã có mặt 26 thế kỷ, cho nên trong cái sự phát triển của tư duy đạo Phật, tức là của tư tưởng đạo Phật đó, nó có hai cái điều đi vô tất nhiên. Một là văn hóa của các địa vực. Hai, sự biến thái nhất định của dòng chảy thời gian đi vô, cho nên nó phải như vậy để đáp ứng cái nhu cầu tâm thức của những vùng địa vực đạo Phật đi ngang qua. Khi ta phối hợp được điều này, thưa đại chúng, rằng là cho dù họ nói trăng, nói cuội, nói trắng, nói đen, nói phải, nói quấy, nói tà, nói chánh chi, ta cũng vững vô cùng đối với niềm tin của pháp môn ta hành trì. Ta biết rằng cái cửa ngõ này dẫn vô định, dẫn vô tuệ. Ta biết cửa ngõ này vẫn là cửa phương tiện. Ta biết rằng dù có thiết lập ra ngàn cái cánh cửa pháp môn, thế nhưng mà cái chỗ cuối cùng đó là thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát nghe. Và các vị hiểu được điều này tỏ tường rồi thì thách đó. Nói chi thì nói là chuyện của ông, nhưng mà tôi tin vào pháp môn hành trì của tôi thì không có thần linh nào lai động được đâu. Đây là trí tuệ hữu sư nghe. Từ cái sự học hỏi, đối chiếu, phối hợp mà chúng ta có được niềm tin sắc bén, chắc thực, vững chãi như vậy để hành trì. Còn nếu năng lực trí tuệ của mình, tức là năng lực hữu học của mình còn hạn chế, thì thưa các vị, dường như là mình lung lay, đang tu, nghe người ta nói cái quảng hồn, quảng vía, bỏ pháp môn tu, đang theo ông thầy này, tự nhiên nói thầy này mà có ra làm sao, thầy kia kìa mới hay, rồi mình bỏ ông thầy này chạy ông thầy kia. Rồi thưa các vị, cuối cùng là mình thành đạt được cái gì? Chẳng thành đạt được cái gì cả, cứ lây quay, cứ lăng quăng, cứ chạy tới chạy lui và thay đổi từ ông thầy này tới bà thầy kia, rồi cuối cùng là có một cái tên nào vớ vẩn nó nói nó là vô thượng sư, là chúng ta đưa đầu cho nó so đầu đến thọ ký. Phải xảy ra chuyện như vậy thôi. Tại vì anh không có trình độ Phật học vững chắc. Do vậy, tâm anh lung lay, bất an, anh không có niềm tin đối với pháp hành trì. Đây là cái mức độ cạn nhất của trí tuệ nghe. Trí tuệ hữu học mà chưa thành đạt thì các vị mong gì có được trí tuệ vô học, là một người xuất gia. Thưa các vị, mình dư nhiều thời giờ để làm chi? Để dạo phố, để rong chơi, để hí luận, mà lại không có thời giờ để đọc kinh là sao chứ? Đây là điều mà chúng ta nên tự quán sát nha. Có nhiều thời giờ để rủi rong, để đùa cợt với chuyện sinh tử, đùa cợt với chuyện thị phi, dư nhiều thời giờ để bàn chuyện phải quấy thiên hạ, mà lại không có thời giờ đọc một trang kinh. Đây là điều bất hiếu đối với Như Lai. Cô phụ chính tự thân mình, ném từng phút giây của đời sống mình vào sọt rác, rất là tội nghiệp. Cho nên nên nhớ, trí tuệ hữu học không dành cho người lười nhác bao giờ. Ngay trí tuệ hữu học nó đã như vậy, nó yêu cầu các vị có niềm đam mê. Huống nữa là năng lực phát triển trí tuệ vô sư thì thưa các vị, cái điều này nó còn đòi hỏi gấp 100 lần so với cái năng lực cần mẫn, đọc học, tư duy, thiền quán của các vị rất nhiều mới có thể đạt đến cái mức độ cuối, đó là từ công phu thiền tập phát triển được tuệ giác, được trí tuệ vô sư. Hãy nhìn, ta còn chưa đủ ba điều này nhé. Do vậy cho nên cái chuyện tự xấu hổ là tự mình phải đặt ra, chứ còn không có cần ai xỉa xói mình đâu. Mình đâu còn em bé đợi thầy bổn sư đây nè, mà mình đã là người lớn, đã tự quyết cuộc đời mình. Cho nên thưa các vị, hãy sắp xếp đời sống tu của ta để hoàn thiện những điều cần thiết trong đời sống tu. Điều thứ tư cuối cùng, nếu các vị nhìn thấy ba điều này mình còn khiếm khuyết, chưa mày mò được chút phần nào, thì biết rằng cái con đường chứng nghiệm giải thoát này còn xa lắm nghe. Thực ra, thưa đại chúng, rằng chúng ta rất là may mắn, chúng ta sinh ra trong cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Các vị biết rằng Phật giáo Việt Nam có một cái nền tảng, đó là Thiền Tông Trung Hoa nghe. Không ai chối cãi điều này cả. Anh nói trăng, nói cuội, nói thế nào thì nói, anh có niệm Phật, anh có làm bất cứ pháp môn gì, nhưng mà cái nền tảng của Phật giáo Việt Nam từ thời Lý, thời Trần cho tới thời Nguyễn cận đại, chưa có một người xuất gia nào, các bậc thầy chúng ta mà thoát khỏi hai tông. Một là Lâm Tế Đàng Trong, hai Lâm Tế Đàng Ngoài. Ba, còn một nhánh đó là chùa Hoài Nhai, nó tự hào là kế thừa tông Tào Động. Ba tông thôi. từ đằng trong cho tới đằng ngoài, tức là từ thời Chúa Nguyễn xây dựng cái nền độc lập cho nước Đại Việt 1801 tới hôm nay, thưa các vị, là miền Nam Việt Nam hoặc miền Bắc Việt Nam chỉ thuần một thiền tông thôi nghe, không có tông gì khác, mình chưa nói gì xa hơn. Thiền tông lấy cái gì làm căn bản? Thưa các vị, cái biểu hiện cạn nhất dễ hiểu nhất là thiền tông luôn lấy cái việc tọa thiền làm căn bản, pháp hành trì lấy cái gì làm căn bản? Thưa các vị, đều đặt cái nền tảng niệm thân làm căn bản nghe. Ai đi vô chùa chẳng học tỳ ni sa di quan nghi cảnh sách, học tỳ ni để làm gì? Này đứng, này đi, này rửa mặt, này chải răng, này lên chùa, này nhìn Phật, đều làm cho năng lực chánh niệm nó đang có mặt ngay hiện tiền. Thế thì các vị có từ chối mình là người tu thiền không vậy? Không ai từ chối được đâu. Tại vì hãy nhìn những cái long vị của các chùa, các thầy bây giờ dù Bắc dù Nam, dù ở quốc gia nào trên mặt đại địa này, thưa các vị, đều là tông lâm tế cả nghe. Thế rồi cái nền tảng tông lâm tế là cái chi vậy? Dù có ngàn vạn pháp phương tiện, thế nhưng tinh yếu tông lâm tế là liễu ngộ được tâm bất sinh ngay cái dòng sinh diệt này. Và khi liễu ngộ được, sống được với điều này thì chứng nghiệm giải thoát đó. Tất cả những điều mình nêu ra như giới đức nè, như đạo hạnh nè, như trí tuệ để làm gì vậy? Để dắt dẫn ta đạt đến cái thấy ta vốn là vô ngã nghe. Thân không phải là ta, buồn vui không phải là ta, nghĩ suy không phải là ta. Ba tầng này phàm phu người ta cũng thấy được. Rồi người tu chúng ta phải lặn đến một cái chiều sâu hơn để sống tâm linh, là ta thấy rằng là này thân, này buồn vui, này nghĩ suy, nó đơn thuần là cái sinh, cái diệt, cái đến, cái đi. Nhưng cái con người quan sát được sinh diệt đến đi này vốn là chưa từng sinh diệt. Giống như bước đầu mình đi vô thực tập quy nghi vậy. Thưa các vị, thùy miên thị ngộ được nguyện chúng sinh, tất cả mấy chục bài về thực tập quy nghi đó chẳng qua chỉ làm cho năng lực chánh niệm các vị càng ngày càng đầy, càng ngày càng viên mãn, càng ngày càng tròn, để làm được việc là luôn làm người quan sát được đây, buồn thì đến và đi, vui thì đến rồi đi, lo âu thì đến và đi, nghĩ suy thì nó tuồn tuồn đi ngang qua, nhưng mà cái năng lực tâm quan sát thì nó luôn bất động, không sinh không diệt, không đến không đi. Và khi ngộ ra điều này, thấy được chỗ này rồi, các vị quy chiếu và tất cả pháp mình hành trì, các vị thấy rằng là mình thực tập giới đức tròn này, biểu hiện đời sống mình đạo hạnh quy nghi, hoàn thiện tri kiến của mình về Phật học, về nhiều lĩnh vực, đạt đến mức độ thâm sâu thì để liễu ngộ được tâm, thấy được Phật nơi chúng sinh, thấy được ngay cái sinh diệt, có cái không sinh diệt, thấy được tự tính bát nhã ngay nơi hình này, bất sinh bất diệt này. Như bài kinh tinh yếu đó là khi quán tự tại Bồ Tát, quán chiếu năm uẩn vốn là không rồi thì ngài đạt đến cái trạng thái là chứng nghiệm giải thoát. Tóm lại, mình còn chưa sống được với điều này, chưa liễu ngộ tâm để có thể chứng nghiệm được trạng thái giải thoát hiện thời, thì các vị nên biết rằng là đường vẫn còn xa, và luôn là một điều tự nhiên đó là chi, luôn cảm thấy đạo hạnh chưa tròn, luôn cảm thấy rất là tàm quý từng ngày, luôn cảm thấy một ngày đi qua là vô cùng là hối tiếc. Người xưa đốt một cây hương tỏa thiền mà thấy lòng mình nó hỗn mang, nó bất an thì khóc. Còn chúng ta thì thưa các vị, để một năm trôi qua mà không khóc một giọt nước mắt nào thì hơi kỳ. Rồi sẽ tới một lúc để một đời trôi qua dường như là mình ném nó vào dòng sông trôi mất, biến vào biển hư vô, không thấy tiếc. Thì thưa các vị, từ mức độ cạn của đời sống tu tập giữ giới bình thường, cho tới quy nghi đức hạnh, cho tới trí tuệ, cho tới năng lực giải thoát mình chưa đạt được, khi các vị nhìn vào đời sống mình quán chiếu để thấy rằng là dường như ta chưa thành đạt được cái gì, thì điều này rất cần khởi tâm tàm quý. Đối với một tăng sĩ mà có được cái tâm tàm quý rồi, thưa các vị sẽ làm được vô vàn việc, làm hoàn thiện đức hạnh cho đời sống mình, làm hoàn thiện được cái phẩm chất tu học của mình, làm hoàn thiện được nhân cách đạo hạnh của mình trong cách tiếp xử, trong cách cư xử với người, và nâng tâm thức mình lên từng ngày để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ nghe. Còn nếu không có tàm quý cài vào trong, không quán chiếu mình, thì thưa các vị, coi như một đời sống người tu trôi xuôi theo dòng nước như nước chảy qua cầu. Đây là bốn ý mình gọi ra để các vị quy chiếu vào đời sống tự thân, và nên quan sát xung quanh để thấy đời sống tăng sĩ chúng ta bây giờ như mình bỏ quên cái nghiệp chính của người tu, mình dành với cư sĩ làm những việc của cư sĩ ngay, trong khi cư sĩ người ta rất mơ ước làm người tu, còn người tu người ta thì lại dành với cư sĩ làm những việc của người cư sĩ. Giải thích cách tỏ tường hơn là thế nào là dành nhau. Cái chuyện dành lợi, dành danh, dành tiền, dành yêu thương, dành ái nghiệp là chuyện nhân gian. Và người ta chán chê chuyện đó vô cùng, người ta muốn được thoát cái nạn lợi, nạn danh, nạn của, nạn tiền, nạn thị, nạn phi, nạn yêu thương, rắc rối cuộc đời. Thế là chúng ta loay hoay, chúng ta ở chùa, chúng ta lại không có việc làm, chúng ta lại dành những cái việc của người cư sĩ để làm thì vô cùng sai nha. Ta hãy làm cái việc của người xuất gia, làm cái việc của con đấng điều ngự Như Lai, đừng làm cái việc rất ư là quê hàng và thấp thỏi của người nhân thế. Đây là hai nét gọi ra nơi đây. Nét B này là cái nét nó rất là gần gũi đời sống chúng ta nha. Và cái điều thứ ba nơi đây, cái câu thứ tư này á, nếu ghi cho đủ là con đường giải thoát còn xa nhé. Mình không ghi thêm mấy chữ, mình để giải thoát là chấm hỏi thôi. Nhưng mà đúng đó là đường giải thoát còn rất xa. Tại vì cái điều này các vị nhìn vào tâm các vị thấy rằng là nó còn vướng mắc nhiều quá, thì biết rằng con đường đi mình còn xa lắm. Chưa nói gì lợi danh nha. Mình vướng víu vào cái chuyện là này buồn, này giận, này bất an, này ưu tư, này phiền muộn thì biết rằng còn xa. Rồi thế nào là gần? Cái buồn đó vừa hiện lên là các vị quét mắt nhìn nó phải tan như mây khói thì biết rằng đường giải thoát gần. Cái vui, cái lo âu, cái phiền muộn, cái bất an, cái ưu tư vân vân nó vừa có mặt là các vị chỉ cần trợn mắt nhìn đó thì nó biến mất, nó bốc hơi bay mất thì biết rằng đường giải thoát đã gần. Còn nếu chưa làm được như vậy thì thấy rằng đường giải thoát còn xa. Hôm nay phải học cho xong cái này nha. Hy vọng rằng mà mình cung cấp cho các vị, nếu không giải thích dông dài thì cũng cung cấp được vấn đề chính, cái phần C của vấn đề. Thưa các vị, là phần này nó có một cái câu rất là lý thú là từng bước chân cẩn trọng nha. Nó có nhiều ý. Ý thứ nhất là hãy thấy mình có trách nhiệm. Đặt câu hỏi nơi đây, trách nhiệm chi? Người tu mình trách nhiệm nhiều lắm nghe. Trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với bố mẹ. Giả từ người thân đi tu, họ khóc lên khóc xuống rồi chứ. Thế thì trong đời sống tu thì ta máng vào vai mình bao nhiêu trách nhiệm các vị biết không? Trách nhiệm của ta đối với thầy, trách nhiệm của ta đối với tổ, trách nhiệm của ta đối với Phật, trách nhiệm của ta đối với cả một cái chiều dài của đời sống tăng lữ nghe. Khóa pháp phục Như Lai không có hàm nghĩa rằng cái mảnh y vàng vàng mua mấy chục bạc ở phố đem vô nhuộm màu vàng rồi đắp lên là xong. Không. Cả một cái gánh nặng của uy tín tăng bảo 25 thế kỷ đi ngang qua làm thành phước lành của mảnh pháp y đó. Các vị khoác mảnh pháp y, các vị nghiễm nhiên rằng là thừa kế cái chi? Thừa kế vai trò của ngàn vị thánh tăng trong quá khứ, cho nên trách nhiệm lớn vô cùng là như vậy. Ta may mắn làm người xuất gia phát tâm lành, mong rằng là thành đạt được đạo nghiệp để trên đền bốn ơn, dưới cứu ba loài và làm cho chánh pháp Như Lai cửu trụ ta bà, chứ có phải là khoác y làm người tăng sĩ rồi làm đệ tử ông thầy giữ chùa ư? Không, chuyện nó chuyện nhỏ mà đâu có hàm có nghĩa rằng là khoác mảnh y vô làm người xuất gia rồi kiếm được cái chùa rồi giúp cho vài người bà con ở cho yên hoặc là tu với ta. Chuyện này cũng quá ư là cỏn con. Thưa các vị, trách nhiệm rất lớn nghe. Trách nhiệm cuối cùng đó là linh chánh pháp cửu trụ, tức là làm cho chánh pháp Như Lai có mặt lâu bền cuộc đời. Mà nếu mình không có hoàn thiện được giới đức, không hoàn thiện được đạo hạnh, không hoàn thiện trí tuệ, không hoàn thiện giải thoát thì điều này không thể xảy ra được. Cho nên nên nhớ, hãy thấy mình có trách nhiệm cả một cái bề dày, cả một cái bề dày của đạo Phật. trách nhiệm với chính mình rất là quan trọng. Tại vì các vị bỏ trôi, các vị không thấy đời sống mình quá quý thì các vị để cho đời sống mình trôi ngang qua và mất hút và hư vô. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hãy sống tử tế. Thế nào là tử tế đây? Cái từ này nó dễ thương lắm em, mà nó cũng hay đó. Tử tế với chính mình, tử tế với người bạn mình, tử tế với thầy mình, tử tế với Tăng Bảo, tử tế với Đức Thế Tôn nghe. Là người sống với trách nhiệm thì tự nhiên họ sống đẹp, sống lành, sống hiền, sống dễ thương, gọi là tử tế. Tâm thức có thiện lương thì tử tế. Tâm thức có tàm quý thì tử tế. Có đạo hạnh bên trong để cách cư xử của anh nó đem đến cái niềm khích lệ tu tập cho bao người là tử tế nghe. Còn anh sống được chăng hay chớ, anh sống rất ư là phàm tục, sống rất ư là thực dụng, thì thưa các vị đây là đời sống phi tử tế, tức là không có tử tế gì cả, không đẹp đẽ gì cả. Mà đời sống tử tế đây là đời sống cao quý, đẹp đẽ, gọi là thanh khiết, gọi là thanh khiết. Còn nếu bạn chọn một đời sống trầm lụy, một đời sống thực dụng, một đời sống vật chất, một đời sống hưởng thụ, một đời sống triền miên trong nghiệp lực của anh, thì thưa các vị đây là một đời sống phá hoại chính mình, phá hoại người nhé. Vấn đề thứ ba, hãy hoàn thiện mình từng ngày. Thưa đại chúng rằng là một ngày qua các vị nên làm hoàn thiện mình từng ngày. Cái chuyện tu tập nó không phải xảy ra cái đùng đâu nghe. Không hề có Đức Thích Ca nào tự nhiên cái thành Phật. Ngài tu chết bỏ đó chứ. Đó thì có từ nhà quê là học, người ta học nó sôi cơm mà còn chưa đậu, thi không ngậm ớt thế mà cay. Thế là chúng ta tu cũng vậy nghe, đừng tưởng rằng là mình là bậc thánh tái lai cho nên mình không cần tu mà thành tựu được đạo hạnh, có được trí tuệ. Không hề, các vị phải làm hoàn thiện mình từng ngày từng ngày. Mỗi ngày các vị đều làm một việc như vậy, luôn quan sát mình, luôn khích lệ mình, luôn nuôi dưỡng mình, luôn làm tăng trưởng đạo lực, tăng trưởng tri kiến, tăng trưởng mọi lĩnh vực của công phu tu. Cho nên cái từ mình gọi ở đây đó là hãy làm hoàn thiện mình từng ngày. Nhân cách của mình, thưa các vị, nếu các vị biết thương mình thì các vị làm cho cái tính cách của người xuất gia, cái nhân cách người xuất gia càng ngày càng đẹp ra, càng ngày càng lành ra, càng ngày càng từ bi ra. Đừng tưởng 70 tuổi rồi đã hoàn thiện chứ. Cái hoàn thiện cuối cùng là khi nào các vị không còn thở, chừng đó tạm chấm dứt một kiếp này nhưng vẫn chưa hoàn thiện đâu. Nếu chưa đạt đến vô sinh chứng A-la-hán quả thì vẫn chưa hoàn thiện nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, với người tu chúng ta hãy làm hoàn thiện mình từng ngày. Ý thứ hai, một ngày trôi qua kiếm là không được, cho nên anh hãy lợi dụng từng ngày sống cho xứng đáng. Và cái điều cuối cùng là nhớ rằng, hãy nhớ rằng một ngày qua là biến mất, một ngày qua không kéo lại được. Tuổi thọ ta một ngày qua, không mong gì có được một ngày như hôm nay trở lại để sống đâu nghe. Nhật nguyệt dị mãi, dược phất vân lai, sanh già bất tu, tử tương hề cũ. Đó là câu của Ngài Phù Dung Thiền Sư đó. Ngày tháng dễ qua, qua rồi không trở lại. Ngay trong hiện thời này, hơi thở còn vào ra này, không tu thì anh lấy cái gì để anh tự nương đây? Tự nương ngay bây giờ, tự nương trong tương lai, không có gì để tự nương cả. Anh không thể tự nương vào của cải, tự nương vào Phật, tự nương vào Thầy, tự nương vào người thân, tự nương vào tất cả tình cảm xung quanh. Anh chỉ có thể có chỗ tựa duy nhất, đó là năng lực tu của anh từng ngày mà thôi. Đây là câu nói của Ngài Phù Dung ạ. Nhật nguyệt dị mãi, nhược phất vân lai, sanh già bất tu, tử tương hề cũ. Điều thứ năm là hãy trân quý nhân duyên đang có. Các vị có nhân duyên gì? Đâu dễ kiếm một nhân duyên làm người xuất gia? Đâu dễ kiếm một nhân duyên là một con người hoàn thiện? Không cần là phải đẹp đẽ gì hết, ngang đây đủ rồi. Không cần khỏe mạnh gì hơn, gần này đủ rồi. Không cần trí tuệ gì hơn, gần này đủ rồi. không cần tìm một vị thánh tăng nào để xuất gia với ông đó cả. Các vị đã có đủ điều kiện xuất gia, tu học và nương chánh pháp Phật hành trì. Thử hỏi nhân duyên này ta có dễ tìm không? Không hề, không hề. Đã nhiều kiếp trôi qua rồi nghe, mình chưa có điều kiện như thế này. Bây giờ kiếp này các vị đã đủ những cái nhân duyên rất lành như thế này mà các vị để cho trôi qua, thì thưa đại chúng rằng là vô cùng tội nghiệp cho mình. Cho nên hãy trân quý tất cả nhân duyên ta đang có. Đây là nhân duyên thuận. Thế rồi lỡ nhân duyên nghịch, nó có nhiều điều không như ý mình, cũng nên trân quý nó. Tại sao vậy? Thưa đại chúng rằng nhân duyên càng nghịch, nó càng làm cho nhẫn lực các vị đầy ra nghe. Thưa đại chúng rằng các vị quan sát vào đời sống thiên nhiên, các vị thấy có những loại hạt nó cần đất ẩm, cần nước, cần điều kiện thuận lợi để nó mở vỏ, nảy mầm, lên cây. Thế nhưng mà có những cái hạt nó cần cái gì vậy? Nó cần lửa rừng đốt ngang qua nó mới nở vỏ ra, nó mới nổ vỏ ra, nó mới lên được. Cái trường hợp chúng ta gặp nhiều cái chướng duyên đó là ta nên biết rằng là cái vỏ ta nó rất là cứng. Cái vỏ gì vậy? Vỏ bản ngã, vỏ chấp trước, vỏ yêu mến tự thân, vỏ chưa thể mở lòng ra vì người. Do vậy cho nên đẩy ta đến một cái nhân duyên là lửa cháy bừng bừng chung quanh để các vị nổ vỏ ra, các vị lên thành một cái cây bồ đề. Cho nên trân quý những thuận duyên, trân quý những nhân duyên rất nghịch để làm thành cái nhẫn lực vô cùng đầy, vô cùng giàu để thành tựu được sự nghiệp trí tuệ nghe. Cho nên thưa các vị, hãy trân quý tất cả nhân duyên trong đời này ta đang có. Thuận hay nghịch gì không quan trọng cả. Hãy coi nó là nhân duyên để làm thành tựu sự nghiệp trí tuệ, thì tự nhiên nó lỏng ra, nhẹ ra và nó sẽ giúp cho các vị an lạc vô cùng trong đời sống bình thường này. Đây là năm nét. Và thưa, năm nét này cần chúng ta đi vào rất cẩn trọng nghe, rất trân quý. Và cuối cùng có một cái kết nơi đây. May quá cũng tìm ra được cái kết để chấm dứt bài kinh này vào ngày cuối năm. Không thì cứ đi lang thang hoài. Các vị chịu khó ngồi thêm chừng 5 phút nữa thôi nha, là chúng ta chia tay. Kết, mình có vấn đề thứ nhất là tiếp xúc kinh văn Phật từng ngày. Tại sao? Thưa các vị, khi mình tiếp xúc kinh văn Phật từng ngày thì mình nuôi dưỡng được cái kho tàng tri kiến của mình, nó trưởng thành từng ngày một nghe. Cho nên ý của nó là thưa các vị, mỗi ngày các vị phải tiếp xúc kinh văn để nuôi dưỡng kho tàng tri thức của các vị, tri kiến của các vị, tâm giải thoát của các vị, phẩm hạnh sa môn cao quý của các vị. Đây là ý thứ nhất yêu cầu người tu chúng ta. Mình không đọc kinh một ngày, tâm của mình dường như nó bị tối một ngày nhé. Một ngày đọc một trang kinh, một ngày chiêm nghiệm một bài, từ trung bộ, trường bộ, tăng chi bộ vân vân, tức là năm bộ Nikaya các vị phải đọc nhão nhừ. Nếu nó có lỡ sức cán gãy gọng thì mua bộ khác. Đọc kinh còn mới tinh thì chưa nghĩa lý gì đâu. Cho nên nên nhớ, ý đầu tiên đó là chúng ta nên sử dụng cái nguồn tự giác của Như Lai, vốn là nguồn tự giác miễn phí nghe. Ngài chưa bao giờ đòi tiền các vị cả, các vị ưng xài bao nhiêu cứ lấy thôi. Cho nên hãy tiếp xúc cái dòng kinh văn từng ngày để nuôi dưỡng tri thức của mình, nuôi dưỡng trí tuệ của mình, nuôi dưỡng tri kiến Phật học của mình. Và khi tri kiến Phật học thâm sâu rồi, giá trị đời sống tu sĩ tự nhiên nó dâng lên. Đời sống giới đức, đời sống tịnh hạnh, đời sống cao quý, đời sống thanh thoát, tự nhiên nó tự đủ thôi chứ không cần làm gì hết, là tự nó có thôi. Điều thứ hai, già lam, hưng thịnh được đánh giá bằng nội dung. Thưa đại chúng rằng cái điều này nó có nhiều hàm ý nha. Các vị nên nhớ rằng là già lam hưng thịnh là Phật phát triển, nó không phải đánh giá bằng chùa cao Phật lớn, càng không được đánh giá bằng già lam tự viện nó có 500 tăng, 1.000 tăng đâu. Ngày xưa người ta dùng cái từ đại già lam, nó không phải chỉ cho cái nơi chốn nó hoành tráng nguy nga, càng không phải chỉ cho đạo tràng có 500, 1.000 mà đánh giá nơi đó có nhiều vị thiền tăng chứng ngộ. 7 vị thiền tăng trong một đạo tràng đều là bậc thượng túc, chứng ngộ thì được gọi là Đại Già Lam. Cái thời của Ngài Triệu Châu là như vậy nghe. Do vậy cho nên chúng ta nên nhớ rằng cái nội dung tu học của Tăng già nó mới làm thành giá trị hưng thịnh cho Già Lam. Nội dung cả nghe. Nội dung thâm sâu hơn là cái sự chứng nghiệm trí tuệ thành tựu giác ngộ của Tăng già mới bảo đảm được cái sự hưng thịnh của Già Lam và sự hưng thịnh của Đạo Phật. Chứ không phải là Đạo Phật như hiện tại chúng ta thấy. Này là tổ chức, này là giáo hội, này là đình đám, này là lễ hội, này là mũ cao áo rộng, sơn sang, đi xe hơi, hoặc là mỗi ông có chiếc phi cơ riêng được gọi là hưng thịnh. Không, điều này không dính chi chuyện hưng thịnh đâu nghe. Cho nên đây là ý thứ hai, các vị tư duy về điều này để thấy rằng chúng ta còn rất nhiều việc để làm. Ý thứ ba, ta có trách nhiệm. Cái câu này rất là quan trọng. Thưa các vị, không ai có trách nhiệm với chính ta bằng ta cả. Ta có trách nhiệm làm cho đời sống tu của ta viên mãn nghe. Thầy ta không có trách nhiệm về chuyện này. Phật không có trách nhiệm về chuyện này. Thập phương cư sĩ thương ta nhưng mà không có trách nhiệm về cái chuyện là làm cho hoàn thiện đời sống, viên mãn đời sống tu của chính ta cả. Chỉ có ta là người có trách nhiệm hoàn toàn. Chỉ có ta là người có đủ uy phong, đủ bản lĩnh, đủ sức mạnh làm cho ta hoàn thiện mà thôi nghe. Và nếu các vị còn chưa thấy mình có trách nhiệm làm cho đời sống, làm cho nội dung tu của mình hoàn thiện thì thưa đại chúng rằng là thần linh cũng bó tay. Thần linh cũng bó tay. Chắc chắn một điều rằng với người xuất gia tu mà không tự thấy mình có trách nhiệm với chính mình về nội dung đời sống của mình, làm cho mình thăng hoa, làm cho mình phát triển, làm cho mình thành tựu trí tuệ thì thưa đại chúng rằng mà người đó coi như là sống bập bềnh theo với dòng nước lớn trôi lên nước ròng trôi xuống đợi chờ ngài về với hư vô thôi nghe. Và thưa đại chúng rằng là chúng ta may mắn làm sao có được nhân duyên lành kế thừa chánh pháp Như Lai, học được những trang kinh của Như Lai, cho nên phải tự mình khích lệ mình nỗ lực để hoàn thiện đời sống chính mình. Và nội dung của các vị quyết định cho vận mệnh của Phật pháp hưng thịnh cùng suy thoái đó.
Dạ bạch ngài, cho con hỏi lại xíu. Trong cái phần C là từng bước cực trọng á, một là hãy thấy mình có trách nhiệm, hai là hãy sống tử tế, ba là hãy hoàn thiện mình từng ngày, còn bốn là cái gì?
Một ngày qua nó hàm nghĩa rằng là các vị đang tiêu xài cái quỹ tuổi thọ của các vị một cách không thương tiếc nghe. Tuổi thọ chúng ta giống như là tiền để trong công văn vậy. Một ngày là mình rút tiền xài chứ đâu có làm thêm. Cho nên một ngày qua, hàm nghĩa như cô Bảo vừa nói đó, nó biến mất. Thứ hai nữa là một ngày qua các vị đang tiêu xài cái quỹ tuổi thọ của các vị. Và nó cứ như vậy nó mòn mỏi dần. Cho nên hãy nhớ. Dừng lại đây. Rất cảm ơn đại chúng. Mừng quá xong bài kinh này rồi.